Theo truyền thống, đêm Halloween là thời điểm kinh dị nhất trong năm. Nhiều người đến các buổi tụ họp mừng lễ, ăn mặc giả trang thành ma quỷ hay phù thủy. Nhưng đó chỉ là ma giả thôi. Ngoài ra, lại có những người nhân dịp Diêm Vương mở cửa ngục cho các hồn ma lên chơi dương thế, sẽ cố tìm cách làm sao gặp mặt cho được ma thật để tìm cảm giác mạnh. Và thưa quý vị, ma thật là đề tài trong bài viết kỳ này dành cho ngày lễ Halloween sắp đến. Lá thư Mỹ Quốc sẽ đem đến quý vị câu chuyện sau đây của thông tín viên Feza El Masri. Khi hai ông bà Chuck và Joy Hansen quyết định mua khách sạn Mason Mansion Hotel tại Keosauqua, bang Iowa vào năm 2001, thì họ được bảo cho biết là tòa nhà này có ma.
We were told at that time that there was one ghost on the third floor.
Vào lúc đó, chúng tôi được cho biết là trên tầng lầu thứ ba của tòa nhà, có một hồn ma vẫn ở đó. Ta chỉ cần để yên cho con ma đó thôi.
Bà Joy Hansen nói rằng hồn ma này chẳng làm họ sợ, nên hai ông bà cứ xúc tiến việc mua lại tòa nhà, rồi biến nó thành nhà trọ, có dọn ăn sáng luôn. Rồi hai ông bà chủ quen dần với hồn ma có tên là Mary Mason.
Mary Mason was the daughter of Lewis and Nancy Mason, who bought the hotel in 1857, and she helped run the inn.
Mary Mason là con gái của hai ông bà Lewis và Nancy Mason. Hai ông bà đã mua khách sạn này vào năm 1857. Mary đã giúp cha mẹ trông nom nhà trọ này trong gần hết cuộc đời. Bà sống rất lâu, thọ đến 95-96 tuổi, và từ trần năm 1911 khi ngồi trong chiếc ghế xích đu ở tầng lầu thứ ba. Đến nay xóm giềng còn nói là họ vẫn nghe tiếng ghế đong đưa.
Theo bà Hansen thì Mary Mason không phải là hồn ma duy nhất trong tòa nhà này. Thỉnh thoảng vẫn có những hồn ma khác chứng tỏ sự hiện diện của chúng với khách đến trọ ở đây.
Open the doors, close the doors, turn the lights off and on, pull their covers off. Sometimes the beds get shaken and that scares them a bit.
Họ mở cửa, đóng cửa, bật đèn, tắt đèn, lật khăn phủ giường lên. Đôi khi họ lắc giường của khách đang nằm, làm cho khách hơi hoảng. Lại có tiếng chân bước đi trên nền nhà, nhưng khách trọ chẳng nhìn thấy ai cả. Có người lại nhìn thấy cả những hồn ma. Họ kể rằng có một người đàn bà bước đi trong phòng, rồi thoát biến mất. Những người khác lại nhìn thấy đám trẻ con chơi đùa trong phòng họ, sau rồi chúng ù té chạy xuyên qua những cánh cửa đóng kín. Còn tôi đã nhìn thấy một ông già và một người đàn ông trẻ hơn. Trông họ y như người bằng xương bằng thịt vậy, cho đến khi họ biến mất. Con gái út của tôi thì thấy một con mèo. Nó đuổi theo con mèo đó, và rồi ngẩn ngơ không biết con mèo biến đi đâu.
Ký giả Will Storr của nước Anh, một xứ sở được biết đến như là nơi đầy những lâu đài cổ và nhiều hồn ma bóng quế, thì lại không tin vào những chuyện huyền hoặc như thế. Tuy nhiên, vì tò mò, ông đã tìm đường sang Mỹ, phỏng vấn ông Lou Gentile, một người chuyên nghiên cứu về ma quỷ nổi tiếng tại Philadelphia.
Will Storr originally came over for the most part to poke fun at that, poke fun at what I do, and you know, see if he can write a nice little.
Lúc ban đầu ký giả Will Storr đến chỉ có mục đích viết bài giễu cợt châm chọc tôi mà thôi. Nhưng có điều không ngờ là ông Will Storr đã không chuẩn bị tinh thần cho sự thực trong các câu chuyện ma quái này. Tôi không dựng chuyện hay bị đặt, mà tôi chỉ tìm cách chứng tỏ cho mọi người thấy sự thật.
I thought he was, you know, clearly.
Lúc đầu tôi ngỡ rằng ông ta rõ là dở hơi và lại có chút khùng khùng điên điên nữa.
Ông Will Storr thú nhận rằng lúc đầu ông đã toan sẽ viết một bài báo châm chọc những người tin vào các chuyện ma quỷ. Đó là lý do tại sao ông ta nhận lời của ông Gentile đến ngủ hai đêm ở hai căn nhà ma.
I ended up being terrified over the course of both nights. The first night that happened, he took us to a house which he said had been built on top of a graveyard.
Rốt cuộc hai đêm tôi bị ma nhát sợ gần chết. Đêm đầu, ông đưa tôi lại căn nhà mà ông nói là đã được xây trên một bãi tha ma. Và một gia đình từng sống ở đây đã gặp những chuyện lạ lùng trong một thời gian, như cửa tự nhiên đóng sập lại, có những khuôn mặt hiện lên trên kính cửa sổ. Đứa nhỏ 3 tuổi trong gia đình thì than phiền rằng có một ông già cứ đến thăm nó vào ban đêm, đại loại những chuyện như thế.
Chí giả Store cho biết gặp những người đi tìm hiểu về ma quỷ như ông Lou Gentile đã làm thay đổi quan niệm của ông về những hiện tượng siêu nhiên. Ông cũng bắt đầu hiểu được những loại máy móc mà một người sử dụng để đi tìm các hồn ma bóng quế và biết được là các loại máy đó được dùng như thế nào.
First thing he said was that he was going to get EVP, which were electronic voice phenomena, and he told me that this is like the voices.
Điều đầu tiên mà ông Gentile cho biết là sẽ lấy một máy điện tử ghi các hiện tượng âm thanh. Cái micro của máy rất nhạy nên có thể thu được những tiếng nói của các âm hồn, nhưng tai người ta thì không nghe thấy. Ông mở máy rồi bắt đầu hỏi những câu như: có hồn ai trong nhà này hay không? Và điều đầu tiên mà tôi chú ý là thấy cái đèn đỏ trước máy chớp chớp khi nó thu âm thanh, và rồi nó chớp đỏ hẳn lên khi ông hỏi xong các câu hỏi. Sau đó thì ông cho quay lại cuốn băng và tôi nghe thấy thật rõ những tiếng trả lời các câu hỏi. Trong lúc chúng tôi ngồi nghe thì có cái gì đó rất lạ chạm vào lưng tôi. Và chỉ trong mấy tích tắc đó, tôi chợt hiểu ra rằng, ôi trời ơi, đây là điều mà tôi hoàn toàn không ngờ đến.
Máy ghi âm điện tử đó chỉ là một trong những máy móc mà ông Gentile cho ký giả to thấy đêm hôm đó.
I had, you know, my radio 35mm, my regular digital, my EMF, electromagnetic field detector, which, you know...
Tôi còn máy chụp hình 35 ly loại thường, máy chụp hình điện tử loại thường, máy dò tìm điện từ trường, tức là cái máy để ghi lại những hoạt động của hồn ma bóng quế. Công việc của tôi là lấy bằng chứng. Khi muốn trưng ra bằng chứng, thì quý vị phải có những bằng chứng nghe được, thấy được, cho nên quý vị phải có cả hình ảnh nữa.
Chính lần đi thăm ông Gentile với hệ quả bất ngờ này đã thúc đẩy ông Wilstor thực hiện một chuyến chu du khắp thế giới săn lùng những ngôi nhà ma. Theo cuốn sách Wilstor vs. The Supernatural, ông đã ghi lại theo thứ tự thời gian những gì ông thấy và các câu chuyện do các nhà truy tìm những hồn ma bóng quế kể lại, và cả từ những người bị ma làm quỷ ám. Mặc dù là các câu chuyện thu thập được từ nhiều bối cảnh khác nhau về địa lý và lịch sử, ký giả So cho biết những nơi có ma thường có những đặc điểm chung.
I suppose a lot of the places were very, very old buildings. Many of them had, you know, a long history and sometimes quite a bloody history as well, like the Treasure Island in San Francisco.
Tôi cho rằng rất nhiều những nơi có ma là những căn nhà cổ, rất là cổ. Nhiều căn nhà này có một lịch sử thật dài và một số nơi còn có lịch sử đẫm máu nữa, như trên đảo Alcatraz trong vịnh San Francisco. Lâu năm rồi, ở đó có một nhà tù. Người Mỹ bản xứ cho đó là một nơi không thoải mái tí nào. Có những nơi như Hickory Hill trong thị trấn Equality, bang Illinois, và Gettysburg, bang Pennsylvania, bãi chiến trường của cuộc nội chiến, đã nổi tiếng là có nhiều hồn ma bóng quế lẫn khuất.
Chí giả Store cho biết, cuộc hành trình này đã dạy cho ông biết những phép tắc khi đến thăm những căn nhà có ma. Theo lời ông thì khách lúc nào cũng phải bình tĩnh, tôn trọng và giữ thái độ sẵn sàng học hỏi. Ông cho biết đến thăm những nơi có hồn ma bóng quế lẩn khuất có thể mang nhiều ý nghĩa hơn là một chuyến đi để tìm cảm giác mạnh. Nó có thể cho người ta một cái nhìn mới về đời sống và cái chết, và ngay cả những gì có thể xảy ra sau cái chết nữa.